Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vợ chồng phân ly theo luật giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thiên Chúa hiện ra với ông Gideon và hướng dẫn ông trong cuộc chiến chống các thù địch của dân Do Thái. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dấn thân cam kết sống lòng thương xót của Chúa và thể hiện điều này qua những hành động bác ái từ bi đối với tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến chung lúc 10 giờ sáng thứ Bảy hôm qua, 20 tháng 2. Đây là buổi tiếp kiến chung Ngài thực hiện thêm mỗi tháng một lần vào sáng thứ Bảy trong năm Thánh lòng thương xót. Trong số 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, có hàng ngàn thành viên của Liên hiệp Italia, Hiệp hội những người hiến máu. Họ đại diện cho 1.711.000 người hiến máu ở Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lòng thương xót và sự cam kết dấn thân. Ngài nói, năm Thánh lòng thương xót là cơ hội thực sự thuận tiện để đi sâu vào mầu nhiệm lòng từ nhân và tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, Giáo hội mời gọi chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa Giêsu hơn và sống phù hợp với đức tin bằng một lối sống diễn tả lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là một sự cam kết dấn thân. Chúng ta được mời gọi đảm nhận để mang lại cho những người chúng ta gặp một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta vẫn thường dấn thân, nghĩa là đặt trọn ý chí tốt lành và sức lực của chúng ta để cải tiến cuộc sống. Cả Thiên Chúa cũng dấn thân như vậy đối với chúng ta. Sự dấn thân lớn nhất của Ngài là trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và do tình yêu ấy, Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa dấn thân một cách trọn vẹn để tái lập hy vọng cho người nghèo, những người bị tước đoạt mất phẩm giá, người ngoại kiều, bệnh nhân, tù nhân, những người tội lỗi mà Chúa đón nhận với lòng từ nhân. Trong tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu là biểu hiện sinh động lòng thương xót của Chúa Cha.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả chúng ta cũng phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa qua sự dấn thân của chúng ta, nhất là trong những tình cảnh lầm than hơn, có sự khao khát hy vọng nhiều hơn. Tôi nghĩ đến sự dấn thân của chúng ta với những người bị bỏ rơi, những người bị khuyết tật nặng nề, những người bị bệnh nặng, người sắp qua đời, những người không thể biểu lộ lòng biết ơn. Trong tất cả những thực tại ấy, chúng ta mang lòng thương xót của Chúa qua sự dấn thân sống và làm chứng về niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô. Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương bằng nhiều ngôn ngữ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến liên hiệp những người hiến máu, cha mẹ của các trẻ em bị bệnh ung thư. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Thánh nữ Faustina trong nhật ký của người đã ghi lại những lời này của Chúa Giêsu: "Hỡi con, hãy quan sát trái tim thương xót của cha và hãy diễn tả lại trong trái tim và qua những hành động của con lòng thương xót của Chúa, để chính con, khi loan báo lòng thương xót của cha trong trần thế, chính con cũng được nồng cháy lòng thương xót ấy." Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến lễ kính tòa Thánh Phêrô mừng vào ngày thứ Hai ngày mai, 22 tháng 2, với ngày cử hành năm thánh dành cho giáo triều Roma và những người làm việc tại Vatican. Ngài nói, "Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy kiên trì trong việc cầu nguyện cho sứ vụ hoàn vũ của tôi, và tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân hàng ngày xây dựng cộng đồng giáo hội."
Vatican, thứ Hai ngày mai, 22 tháng 2, lễ kính tòa thánh Phêrô, các nhân viên tòa thánh và Vatican sẽ cử hành ngày năm thánh lòng thương xót. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican với bài xin niệm do cha Marco Ivan Rupnik trình bày. Cha thuộc dòng tên người Slovenia và cũng là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật công giáo. Cha đã sáng tác huy hiệu của năm thánh lòng thương xót. Tiếp đến, lúc 9 giờ 15, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc tại Vatican sẽ tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến đoàn linh mục. Lúc 10 giờ rưỡi, mọi người sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các hồng y, giám mục và linh mục. Cả thân nhân của các nhân viên Vatican cũng được mời tham dự ngày năm thánh này.
Roma, Đức Hồng y George Pell, chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, kêu gọi Thủ tướng và Bộ trưởng Cảnh sát của Australia cho mở ngay cuộc điều tra về sự rì rỏ, ác ý những tin tức của cảnh sát cáo buộc ngài một cách vô căn cứ là đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng y Pell đã từng làm Tổng giám mục giáo phận Melbourne, rồi Tổng giám mục giáo phận Sydney ở Australia trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014. Ngài cũng là một trong 9 hồng y cố vấn cho Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma. Trong những ngày qua, báo chí Australia trích thuật những tin rò rỉ từ cảnh sát bang Victoria cho rằng cảnh sát đang thu thập các bằng chứng về việc Đức Hồng y Pell trong quá khứ đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thông cáo do văn phòng của Đức Hồng y ở Sydney nói rằng những tin đồn này là vô căn cứ và hoàn toàn sai trái. Thật là một điều thái quá khi những tin này được đưa tới Đức Hồng y qua các phương tiện truyền thông. Cảnh sát không hề tiếp xúc hay hỏi Đức Hồng y về những chuyện này. Những tin đồn đó nhắm gây thiệt hại tối đa cho Đức Hồng y và cho giáo hội công giáo. Những loại hành động như vậy là những cuộc tấn công bẩn thỉu cũng có hại cho công việc của các nhân viên cảnh sát tốt đang cần cù làm việc để mang lại công lý cho các nạn nhân. Thông cáo cũng nhắc lại rằng những vụ tố cáo vừa nói đã được đưa ra trước công luận cách đây gần 15 năm, và phúc trình cuộc điều tra ở New South Wales hồi năm 2002 đã xác nhận Đức Hồng y Pell không hề phạm những tội như thế. Từ trước đến nay, cảnh sát bang Victoria cũng không hề có biện pháp nào để truy nã những kẻ tung ra những lời cáo buộc gian trá chống lại Đức Hồng y. Đức Hồng y cho biết nếu cảnh sát hỏi ngài, ngài sẽ sẵn sàng cộng tác, giống như trong mọi cuộc điều tra công cộng.
Jerusalem, Đức cha Jacinto Poulos Macuzo, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, mô tả tình hình rất khó khăn và đen tối của cộng đồng công giáo tại thánh địa. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức cha Macuzo cho biết hiện nay hai bên xung đột ở thánh địa, người Israel và người Palestine, không có ý chí mở lại các cuộc hòa đàm, và họ luôn tìm cớ này cớ kia để hoãn lại. Theo Đức cha, Hoa Kỳ và Âu Châu cần gia tăng áp lực để Israel và Palestine trở lại bàn hòa đàm. Về phía công giáo, các trường công giáo đang phải chiến đấu để chống lại chủ trương cắt giảm tài trợ của Bộ Giáo dục Israel. Ngoài ra, chính quyền một số thành phố ở Israel đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của các giáo xứ, các vị lãnh đạo giáo hội và các dòng tu. Chính tài khoản riêng của Đức cha ở ngân hàng cũng bị phong tỏa. Giáo hội công giáo vẫn trả tiền đều đặn cho các dịch vụ. Nhưng giờ đây, nhiều thành phố Israel muốn bắt các giáo phận công giáo cũng phải trả thuế thực phẩm. Đây là điều vô lý, vì từ thời Ottoman, các dòng tu vẫn được miễn thuế này. Đức cha Macuzo cho biết, chính quyền trung ương của Israel tuyên bố chống lại những hành động vừa nói, nhưng họ không làm gì để ngăn chặn những hành động đó của chính quyền các thành phố. Đức cha nói, chúng tôi thấy họ không có ý chí giải quyết vấn đề. Những quan hệ giữa giáo hội và nhà nước và giữa tòa thánh với Israel cũng bị gián đoạn. Ngoài ra, tình hình kinh tế của các tín hữu Kitô ở thánh địa khó khăn, thêm vì số du khách và tín hữu hành hương giảm sút 30%, trong khi 30% các tín hữu Kitô ở thánh địa sống nhờ nghề đón khách du lịch và hành hương.
Yangon, theo Đức Hồng y Charles Maungbo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, có viễn tưởng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Cho đến nay, hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức, và Tòa Thánh chỉ có một vị khâm sứ Tòa Thánh, cũng là Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bangkok, Thái Lan. Theo mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider, truyền đi từ Roma hôm 19 tháng 2, Đức Hồng Y Charles Bo cho biết đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi, tân lãnh tụ của Myanmar, về vấn đề này và thấy bà hoàn toàn ủng hộ viễn tưởng thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đảng của bà San Suu Kyi đã thắng cử lớn và tân chính phủ sẽ bắt đầu nhậm chức từ đầu tháng 4 tới đây. Bà San Suu Kyi đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hồi tháng 10 năm 2013 tại Vatican. Sau nhiều năm bị chèn ép, Cộng đoàn Công giáo tại Myanmar dần dần hồi sinh và thực hiện các công tác mục vụ từ năm 1993, và hiện nay giáo hội Công giáo tại đây có nửa triệu tín hữu, tương đương với 1% dân số toàn quốc. Đức Hồng Y Mong Bo thuộc dòng Đông Bosco và là vị Hồng Y đầu tiên trong lịch sử của Myanmar, cũng gọi là Miến Điện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn sống mùa chay.
Mùa chay thánh bắt đầu với thứ tư lễ cho. Việc sức cho trên đầu nhắc nhở chúng con về thân phận mong manh sớm nở chiều tàn và sẽ trở về cát bụi của kiếp người. Đồng thời, việc sức cho cũng là dấu chỉ của sự thống hối ăn năn. Theo truyền thống của dân tộc Do Thái, khi tỏ lòng thống hối, người ta thường sức cho trên đầu hoặc ngồi trên đống tro, mình mặc áo vải thô, tay đấm ngực để diễn tả sự đau đớn, chán ghét tội lỗi mà mình đã trót phạm. Kinh Thánh kể lại rằng, dân thành Ninive đã biết ăn năn trở lại khi nghe tiên tri Jonah tiên báo sự giáng phạt của Thiên Chúa. Họ đã bỏ đàng ăn chơi tội lỗi, tha thiết ăn chay cầu nguyện, mặc áo vải thô, ngồi trên đống tro. Thấy dân chúng có lòng ăn năn sám hối, Chúa đã tha phạt cho thành. Trong mùa chay thánh này, cụ thể qua việc sức cho trên đầu, Chúa mời gọi mỗi người chúng con hãy biết thật lòng ăn năn sám hối mà quay trở về nẻo chính đường ngay. Vì chỉ có Chúa và những gì thuộc về Chúa mới là trường tồn vĩnh cửu, mới đáng để chúng con theo đuổi và đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng Chúa ơi, để có thể sám hối ăn năn, để có thể hết lòng quy hướng về Chúa, chúng con phải nhận ra mình là kẻ tội lỗi, phải nhận ra mình đang bước đi trên đường lối gian tà. Nhưng có lẽ lương tâm chúng con đã có phần chai cứng, lòng dạ chúng con đã trơ ra như đá, nên chẳng còn cảm thấy áy náy hay phải sám hối trở về. Bởi vậy, cứ đến mùa chay, chúng con cũng vẫn đến nhà thờ, vẫn cử hành với nhau nghi thức sức cho, vẫn tổ chức những buổi cầu nguyện và ăn chay như giáo hội dạy. Nhưng đời sống thực tế của chúng con lại chẳng có gì biến đổi. Tâm hồn chúng con cũng không trở nên êm ái dịu dàng để Chúa có thể ngự vào, vì chúng con chưa thực sự sám hối, chưa hết lòng ăn năn. Tiên tri Joel đã nhắc nhở dân Do Thái và cũng nhắc nhở mỗi người chúng con ngày hôm nay rằng, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van, hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Vâng lạy Chúa, hãy xé lòng chứ đừng xé áo, hãy sức cho vào lòng chứ đừng chỉ sức cho trên đầu. Việc sức cho sẽ vô ích nếu trong lòng chúng con không dâng lên tâm tình sám hối. Việc xé áo sẽ trở thành giả dối nếu tâm hồn chúng con không tan nát vì hối hận. Xin Chúa cho chúng con biết sức cho vào tâm hồn để tâm hồn xót xa đau đớn vì tội lỗi. Xin cho chúng con biết sức cho vào thói kiêu căng để nó hạ mình xuống trong khiêm nhường nhỏ bé. Xin cho chúng con biết sức cho vào thói phô trương để nó biết chìm vào âm thầm nghèo hèn. Xin cho chúng con biết sức cho vào thói hận thù ghen ghét để nó đau đớn vì đã không biết yêu thương. Xin cho chúng con biết sức cho vào những mối chia rẽ bất hòa để tẩy sạch vết thương hàn gắn tình hiệp nhất. Xin cho chúng con biết sức cho vào tính ích kỷ để nó biết chia sẻ sẻ chia. Xin cho chúng con biết sức cho vào thói lười biếng để nó tỉnh thức chăm lo việc đạo đức. Sức cho như thế có khác gì sát muối vào lòng, sẽ gây nên đau đớn xót xa, nhưng sẽ tẩy rửa linh hồn chúng con nên trong trắng vẹn tuyền. Xé áo sẽ chẳng có ích lợi gì nếu chúng con không xé lòng mình ra. Tâm hồn chúng con bấy lâu đã gắn bó với tội lỗi, và tội lỗi ăn sâu dính chặt vào tâm hồn. Muốn dứt lìa tội lỗi, phải xé nó ra. Xin cho chúng con biết xé lòng ra khỏi những đam mê dục vọng bất chính, khỏi thói tham lam tiền bạc, khỏi danh vọng chức quyền. Xin cho chúng con biết xé lòng ra khỏi thói ham mê ăn uống, rượu chè, cờ bạc, khỏi thái độ tự mãn, kiêu căng. Tất cả những tội lỗi đam mê dục vọng ấy, qua những tháng ngày, đã trở thành một phần nơi tâm hồn chúng con. Nhưng giờ đây, Chúa mời gọi phải biết xé chúng ra, phải cắt tỉa chúng đi để tâm hồn được tươi mới, nhẹ nhàng, để cõi lòng được trổ sinh hoa trái. Nhưng Chúa ơi, xé ra sẽ đau đớn lắm, sẽ chảy nhiều máu lắm, sẽ để lại những thương tổn nặng nề. Thế nên chúng con không muốn xé, không muốn cắt tỉa, mà chỉ muốn sống chung với những đam mê tội lỗi. Chúng con sợ đau nên chỉ muốn bám víu vào những niềm vui giả tạo và tạm bợ mà tội lỗi đam mê đang lừa gạt chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm và một ý chí mãnh liệt để biết xé tâm hồn mình ra. Vì chắc chắn rằng, một khi đã cắt bỏ được hết những ung nhọt độc hại, linh hồn chúng con sẽ nhẹ nhàng, trong sạch và lớn mạnh, vì được đầy tràn ơn phúc và tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con, để mùa chay năm nay, chúng con thực sự biết sức cho vào lòng và biết xé tâm hồn mình ra, để chúng con hoàn toàn quy hướng về Chúa và dám nói một tiếng không quyết liệt với những tội lỗi đam mê. Xin Chúa biến đổi tâm hồn của chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ nói về đề tài vợ chồng phân ly theo luật giáo hội công giáo. Thưa cha, mọi người kết hôn đều mong ước sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Tuy nhiên, có nhiều cặp vợ chồng không thể tiếp tục sống đời hôn nhân trọn đời. Họ có thể sử dụng những biện pháp nào được giáo luật dự liệu cho hoàn cảnh của họ?
Giáo luật có đưa ra những biện pháp dự liệu như sau. Thứ nhất, xin tuyên bố hôn nhân không thành sự. Thứ hai, xin miễn chuẩn hôn nhân không hoàn hợp. Thứ ba, xin ly thân. Thứ bốn, xin đặc ân đức tin. Khi dây hôn nhân được tháo gỡ qua việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu và hôn nhân chưa hoàn hợp được miễn chuẩn, vợ chồng được tự do và có thể tái hôn.
Khi vợ chồng có những nghi ngờ về việc kết hôn của họ không thành sự, vợ hoặc chồng có thể xin tuyên bố hôn nhân của họ không thành sự, được không thưa cha?
Giáo luật điều 1060 quy định, hôn nhân được luật ưu đãi, vì thế khi hồ nghi, hôn nhân vẫn được coi là thành sự, cho đến khi có chứng cứ ngược lại. Nói cách khác, hôn nhân được coi là thành sự khi hội đủ các điều kiện được giáo luật nhìn nhận với tất cả hiệu quả của nó. Có ba điều kiện chính làm cho hôn nhân hữu hiệu. Thứ nhất, nam nữ không mắc ngăn trở. Thứ hai, nam nữ tự do kết hôn. Thứ ba, việc kết hôn thực hiện theo thể thức giáo luật. Nếu thiếu một trong những điều kiện luật định thì hôn nhân vô hiệu. Khi hôn nhân vô hiệu thì hôn nhân không có giá trị trước pháp luật. Có thể xảy ra hôn nhân vô hiệu vì ý ngay. Nghĩa là một người hay hai người không biết lý do của sự vô hiệu hôn nhân. Giáo luật gọi là hôn nhân giả định. Tuy nhiên, con cái sinh ra bởi hôn nhân giả định được nhìn nhận là con cái hợp pháp.
Xin cha giải thích về tòa thánh tháo gỡ dây hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp.
Giáo luật điều 1061 định nghĩa khá chi tiết về trường hợp hôn nhân chưa hoàn hợp như sau. Hôn nhân thành sự giữa hai người đã được rửa tội mới chỉ là hôn nhân thành sự. Nếu chưa có sự hoàn hợp, hôn nhân được gọi là thành sự và hoàn hợp nếu hai người phối ngẫu đã thực hiện hành vi vợ chồng với nhau theo cách thức hợp với nhân tính, mà hành vi này tự nó có khả năng dẫn tới sinh sản là mục tiêu tự nhiên của hôn nhân, và do hành vi đó mà hai người vợ chồng trở nên một xương một thịt. Sau khi đã cử hành hôn nhân, nếu hai người phối ngẫu đã sống chung với nhau thì hôn nhân được suy đoán là đã hoàn hợp cho đến khi có chứng cớ ngược lại. Giáo luật điều 1142 nói đến việc tháo gỡ dây hôn phối chưa hoàn hợp cho đôi hôn nhân sau khi đã cử hành hôn phối nhưng chưa có quan hệ vợ chồng. Hôn phối chưa hoàn hợp giữa những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội hoặc giữa một người đã rửa tội với một người không được rửa tội có thể tháo gỡ bởi Đức Giáo Hoàng khi có lý do chính đáng. Do lời thỉnh cầu của hai bên hoặc một bên, dù bên kia phản đối. Để xin miễn chuẩn hôn nhân chưa hoàn hợp, phải tiến hành những thủ tục cần thiết đã được giáo luật quy định từ điều 1697 đến 1706 như sau. Thứ nhất, ít ra là có một trong hai người đứng ra yêu cầu ơn chuẩn hôn nhân này. Thứ hai, Đức Giám mục nơi người xin có cư sở hoặc bán cư sở nhận đơn và ra chỉ thị để thẩm cứu sự việc. Thứ ba, nếu đơn xin bị bác bỏ, có thể thượng cầu lên tòa thánh. Thứ bốn, sau khi hoàn tất việc điều tra, thu thập bằng chứng, Đức Giám mục sẽ cho ý kiến và chuyển tất cả hồ sơ lên tòa thánh. Thứ năm, nếu cần bổ sung thêm, thì tòa thánh sẽ cho Đức cha biết. Thứ sáu, chỉ có tòa thánh hay cụ thể là bộ phụng tự và bí tích có thẩm quyền phán quyết về sự kiện và lý do chính đáng. Thứ bảy, chỉ có Đức Thánh Cha mới ban ơn chuẩn được mà thôi. Nếu được ơn chuẩn, tòa thánh sẽ gửi về cho Đức Giám mục, ngài sẽ thông chi cho các đương sự và chỉ thị ghi ơn chuẩn này vào sổ rửa tội cũng như sổ hôn phối nơi các giáo xứ liên hệ.
Nếu một trong hai người kết hôn ngoài Kitô giáo muốn đón nhận đức tin Kitô, họ có thể được tháo gỡ dây hôn phối để kết hôn với người khác không, thưa cha?
Theo nguyên tắc, Giáo hội Công giáo không can thiệp vào những đôi hôn nhân của những người ngoài Công giáo, bởi vì hôn nhân của họ được quy định bởi nguyên tắc luân lý tự nhiên và được quy định bởi nhân luật. Theo trường hợp riêng biệt, nghĩa là theo ích lợi của đức tin và phần nỗi linh hồn, giáo hội sử dụng quyền bính được Chúa trao phó để tháo gỡ dây hôn nhân đã thành sự theo luật tự nhiên. Nếu hôn nhân không phải là bí tích như trường hợp hôn nhân giữa hai người ngoài Kitô giáo, giáo hội có thể tháo gỡ dây hôn nhân khi một trong hai người xin đức tin trong giáo hội Công giáo. Đây là đặc tin ân đức tin, hay là nhắm đến đức tin được đề cập trong các điều từ 1143 đến 1150.
Xin cha giải thích thêm về đặc ân đức tin, ai được hưởng đặc ân này và phải theo những quy định nào của giáo luật?
Xin nói về đặc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phêrô. Thứ nhất, đặc ân Thánh Phaolô. Trường hợp hôn nhân giữa hai người không chịu phép rửa tội, được tháo gỡ nhờ đặc ân Thánh Phaolô. Vì ích lợi đức tin của người đã được rửa tội do chính sự kiện người ấy tái hôn, miễn là người không được rửa tội chia tay người ấy. Người không chịu phép rửa tội được kể là chia tay nếu không muốn sống chung với người đã được rửa tội, hay không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đến đấng tạo hóa. Trừ trường hợp sau khi chịu phép rửa tội, người được rửa tội đã gây ra nguyên nhân chính đáng để người kia chia tay. Theo Thánh Phaolô, người Kitô giáo không được phép ly dị, vì đó là điều Chúa truyền. Thánh nhân còn khuyến khích người Kitô kết hôn với người ngoài Kitô, sống duy trì đời sống vợ chồng, mong rằng người ngoại giáo sẽ theo đạo Kitô. Để có thể hưởng đặc ân Thánh Phaolô, giáo luật điều 1143 đòi hỏi hai điều kiện như sau. Thứ nhất, một bên đã lấy nhận bí tích rửa tội. Thứ hai, bên kia không muốn đón nhận bí tích rửa tội, hoặc ít ra không muốn sống chung thuận hòa mà không xúc phạm đến đấng tạo hóa. Thứ hai, đặc ân Thánh Phêrô. Sau khi lấy nhận đức tin Kitô, người chồng chỉ có thể giữ một vợ mà thôi theo luật giáo hội Công giáo. Trên nguyên tắc, ông ta phải sống với người vợ thứ nhất, vì đó là hôn nhân hợp pháp, và bỏ các bà vợ khác. Tuy nhiên, nếu việc sống với bà vợ thứ nhất gây nhiều rắc rối, thì giáo luật điều 1148:1 cho phép ông chọn bà vợ nào ông thích nhất và bỏ các bà vợ khác. Sau khi đã nhấn nhận bí tích rửa tội, hôn nhân phải được cử hành theo thể thức hợp pháp, và nếu cần thì cũng phải giữ những quy định về hôn nhân hỗn hợp, cũng như những quy định khác mà luật phải tuân giữ. Đặc ân Thánh Phêrô áp dụng cho trường hợp một người chồng có nhiều vợ hoặc một người vợ có nhiều chồng. Học lý gọi chung là đặc ân Thánh Phêrô, vì dựa trên thế giá của đấng đại diện Thánh Phêrô do các đức giáo hoàng nắm giữ, thẩm quyền ban ơn đặc ân Thánh Phêrô thuộc bộ giáo lý đức tin.
Giáo hội Tin Lành cho phép ly dị, và giáo hội chính thống coi việc ngoại tình là lý do để tháo gỡ dây hôn nhân, dựa theo phúc âm theo Thánh Mát-thêu chương 5 câu 32 và chương 19 câu 9. Giáo hội Công giáo có cho phép vợ chồng xin tháo dây hôn nhân vì lý do ngoại tình hay bất cứ lý do chính đáng nào hay không, thưa cha?
Khi bí tích hôn nhân đã thành sự, giáo luật không chấp nhận giải pháp ly dị, nhưng chỉ cho phép ly thân. Nghĩa là vợ chồng không bị ràng buộc sống chung với nhau, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi dây hôn nhân. Giáo luật xét đến hai lý do cho phép ly thân. Thứ nhất, vì lý do ngoại tình. Thứ hai, vì lý do khác, như tình trạng nguy hiểm nặng nề của cha mẹ hoặc của con cái, hoặc đời sống chung quá cơ cực. Đối với giáo hội Công giáo, ngoại tình chỉ là lý do cho ly thân, chứ không phải là để tháo gỡ dây hôn nhân. Giáo hội còn khuyến khích người vô tội ấy hãy vì đức bác ái và vì lợi ích gia đình mà tha thứ cho người lầm lỗi. Giáo luật điều 1152 cho phép người vô tội được quyền khước từ, sống chung hay quyền được sống riêng. Quyền này chấm dứt trong những hoàn cảnh sau đây. Thứ nhất, họ chấp nhận việc ngoại tình của người kia. Thứ hai, họ là duyên cớ của việc ngoại tình. Thứ ba, chính họ cũng phạm tội ngoại tình. Thứ bốn, họ đã khước từ quyền ly thân bằng việc tha thứ mặc nhiên hay suy đoán.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Thiên Chúa hiện ra với ông Gideon và hướng dẫn ông trong cuộc chiến chống các thù địch của dân Do Thái.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các vụ Thiên Chúa hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, bắt đầu với tổ phụ Abraham và ông Môsê. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng hiện ra với các thủ lãnh nữa. Sau khi từ Ai Cập tiến vào đất hứa, dân Do Thái vẫn theo chế độ chi tộc riêng rẽ trong một thời gian dài. Mỗi chi tộc dưới sự lãnh đạo của các bô lão và các thủ lãnh được Thiên Chúa chọn để giải thoát họ khỏi sự áp bức và đánh phá của các dân tộc thù nghịch chung quanh. Trong số các thủ lãnh, Thiên Chúa đã hiện ra với ông Gideon và chọn ông làm người lãnh đạo đánh nhau với dân Madian. Chương 6 sách Thủ Lãnh kể rằng trong 7 năm liền, người Madian đã ức hiếp dân Do Thái, khiến họ phải thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Dân Madian đóng trại chung quanh họ và tàn phá hoa màu, đất đai của họ, không để sót lại gì, cho dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Chúng tràn vào tàn phá xứ sở khiến cho người Israel hoàn toàn kiệt quệ. Khi dân Do Thái kêu lên Gia-vê, thì Ngài sai một ngôn sứ đến nói với họ, Gia-vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng. Và ta đã phán với các ngươi, ta là Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính sợ các thần của người Ê-mô-ri khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta. Tiếp đến chương 6 trình thuật cuộc hiện ra của Gia-vê với ông Gít-ôn. Như trong nhiều văn bản khác, ở đây thần sứ của Gia-vê cũng chính là Gia-vê. Bằng chứng là sau đó văn bản viết, bấy giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói.
Vậy thần sứ của Gia-vê đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joab thuộc gia đình Aviedi. Con ông là Gideon, bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Gia-vê hiện ra với ông và nói, chào chiến sĩ can trường, Gia-vê ở với ông. Ông Gideon đáp, ôi thưa ngài, nếu Gia-vê ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng chẳng phải Gia-vê đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Gia-vê đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Bấy giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói, hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. Không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp, ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-xê, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Gia-vê phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người. Ông thưa, nếu ngài thương con, thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán, ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Đây là một trong các nét đẹp nhất của các ơn gọi. Thiên Chúa luôn luôn chọn kẻ thấp bé vô nghĩa và bất lực nhất trước mắt loài người. Ngài không nhìn và lựa chọn theo nhãn quan của con người trần gian. Đó là điều ngài sẽ làm đối với cậu bé David, con út trong gia đình ông Jesse, không cao lớn khỏe mạnh đẹp trai như các anh. Ông Gideon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Thần sứ của Gia-vê giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng với bánh không men. Thần sứ Gia-vê biến khỏi mắt ông. Ông Gideon thấy đó chính là thần sứ Gia-vê. Ông Gideon nói, chết tôi rồi, lại Gia-vê là chúa của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Gia-vê nhãn tiền. Nhưng Gia-vê nói với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không phải chết đâu. Tại đó, ông Gideon xây một bàn thờ kính Gia-vê, và ông gọi nơi ấy là Gia-vê Bình An. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Opra, đất của gia đình Aviedi.
Và trong cuộc sống của mình, ông Gideon cũng có các tương quan thân tình với Thiên Chúa và được Ngài hướng dẫn từng bước một và cho biết những gì ông phải làm. Một đêm kia Giave phán bảo ông, hãy lấy con bò mộng của cha ngươi, con bò 7 tuổi, rồi phá hủy bàn thờ Ba-an của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Giave Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với cây gỗ cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gít-ôn mang theo 10 người đầy tớ và làm như Giave đã nói với ông. Tuy nhiên vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày, nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra là ông Gít-ôn, con ông Giô-át, đã làm chuyện đó. Dân thành liền nói với ông Giô-át, đưa con ông ra đây, nó phải chết, vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Giô-át nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư, hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an cứ tự biện hộ. Gít-ôn đã phá bàn thờ của Ba-an đó. Ngày hôm ấy người ta gọi ông Gít-ôn là Giê-rúp-ba-an mà rằng xin Ba-an đối phó với hắn vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người. Vì dân Do Thái đã phạm tội bỏ Giave Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần Ba-an của dân ngoại, nên Thiên Chúa mới để cho người Ma-đi-an ức hiếp họ. Và nhiệm vụ đầu tiên Thiên Chúa sai Gít-ôn làm đó là triệt hạ bàn thờ tôn kính thần Ba-an. Tất cả các người Ma-đi-an, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp. Họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Giê-tre-el. Ông Gít-ôn được đầy thần khí của Giave, ông rút tù và người Avi-ê-re quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc Mơ-nát-xê và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc A-xe, Dơ-vu-lun và Naphtali. Họ cũng đều tiến lên đón ông.
Và Thiên Chúa đã làm phép lạ như ông xin để củng cố ông trong sứ mệnh bênh vực quyền lợi của dân Do Thái và đem họ trở về với Ngài. Ông Gít-ôn thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gít-ôn lại thưa với Thiên Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trách nhiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Đêm ấy, Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Ông Gít-ôn giao chiến bên tây ngạn sông Giô-đan. Trong cái luận lý ngược đời, Thiên Chúa chỉ muốn dùng một số người hết sức nhỏ để đối đầu với quân Ma-đi-an, nên Ngài ra lệnh cho ông Gít-ôn nói với dân, ai sợ hãi thì rút lui. Đã có 20.000 người rút lui, còn lại 10.000. Thiên Chúa thấy vẫn còn đông quá, nên Ngài thử họ bằng cách cho xuống sông uống nước. Tất cả những ai quỵ xuống và lấy lưỡi tớp nước đều bị loại bỏ. Chỉ có 300 người dùng tay vốc nước mà uống được chọn. Bấy giờ, ông chia 300 người thành 3 cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vỏ rỗng có đuốc bên trong. Ông bảo họ, hãy nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các anh cứ làm theo. Tôi sẽ rút tù và cùng một lúc với tất cả những người đi với tôi. Bấy giờ các anh cũng rút tù và khắp quanh trại và cùng hô, vì Giave, vì Gít-ôn. Ông Gít-ôn cùng với 100 người theo ông đi tới đầu trại, vào đầu canh 2, lúc vừa thay người canh. Họ rút tù và đồng thời đập bể những chiếc vỏ đang cầm trong tay.
Bấy giờ cả ba cánh quân đều rút tù và đập bể vò, tay trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rút lên, rồi họ cùng hô, vì Jave, vì Gidon, vung kiếm lên. Chung quanh trại, ai nấy đứng yên tại chỗ. Cả trại tán loạn, la ó và chạy trốn. Trong lúc 300 người rút tù và, thì Jave làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về phía Serera cho đến Bethasita, bên bờ suối Aven Mekhola, đối diện với Tabat.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dấn thân cam kết sống lòng thương xót của Chúa và thể hiện điều này qua những hành động bác ái từ bi đối với tha nhân. Jerusalem, Đức Cha Jacinto Bulos Marcusso, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, mô tả tình hình rất khó khăn và đen tối của cộng đồng Công giáo tại Thánh Địa. Yangon, theo Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, có viễn tưởng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.